Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, trên chính trường Úc tuần qua sao có vẻ giống như là một cái trận đá banh vậy anh?
Thì rõ ràng đó là một cái trận đá banh mà hai bên có thể là nói đến giờ phút này đang ở một cái tư thế rất là gờm nhau. Nếu mà có thể để hình ảnh hóa nó một chút xíu đó, thì chúng ta có thể tạm kể như là trong cái trận đá bóng này thì chính phủ và liên đảng và bên đảng đối lập là đảng lao động đã huề nhau ở hiệp 1 với hai cái bàn, một bàn thua và một bàn thắng, thưa quý vị. Bàn thua của chính phủ là cái dự luật về đưa ra một cái tham khảo ý dân về cái dự luật hôn nhân đồng tính, tức là cái dự luật này đã bị Thượng viện bác bỏ với tỷ số là 33-29. Vì họ cho rằng là đây là một cái vấn đề nó vừa gây tốn kém mà nó vừa không có tính cách bắt buộc, vả lại nó có thể thực hiện trong cái phạm vi của Quốc hội với cái sự biểu quyết của các dân biểu và nghị sĩ cũng là đủ rồi.
Chúng ta cũng đã bàn về chuyện này cách đây vài tuần. Nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây, thưa anh, bây giờ chính phủ liên đảng họ sẽ làm gì?
Vâng, đây là một cái vấn đề mà nhiều dân biểu cũng như là thượng nghị sĩ để cả hai bên của Quốc hội chứ không chỉ là riêng bên phía đảng cầm quyền đang đặt ra. Có nghĩa là bên Thủ tướng Malcolm Turnbull có cho phép cái vấn đề sẽ được tái thảo luận lại ở Quốc hội hoặc là có thể được biểu quyết bằng một cái hình thức khác hay không. Thưa quý vị, thì như chúng ta đều biết, cái cuộc tham khảo dân ý không có cái tính cách bắt buộc, có nghĩa là dù là dân Úc có bỏ phiếu đa số chấp nhận cái này đi chăng nữa, thì cái quyết định cuối cùng vẫn là ở phía chính phủ. Tuy nhiên, nhiều dân biểu và nghị sĩ ở Quốc hội liên bang đã đưa ra những cái vấn đề khác. Thí dụ như là ở trong đó có nhiều người cũng thuộc là những cái người đồng tính, như là thượng nghị sĩ Penny Wong, là một cái nhân vật rất là nổi tiếng của bên đảng lao động, cho rằng là cái vấn đề sẽ được giải quyết bằng một cái cuộc biểu quyết ở Quốc hội hơn là một cái thủ tục nó có tính cách hành chánh và tốn kém như vậy. Và chỉ để là chứng minh rằng là chính phủ liên đảng đã thực hiện cái lời hứa tranh cử của họ, bởi vì nó không có hiệu quả trong thực tế mà nó cũng gây ra một cái sự bất công hoặc là một cái sự nghĩa là một cái tình trạng căng thẳng nói chung cho những người trong cái cộng đồng mà người bây giờ nó có một cái tên mới là cộng đồng LGBT, tức là những cái người đồng tính hoặc là những cái người lưỡng tính vân vân.
Nhưng mà thưa anh, tỷ lệ phiếu thì rất là xích sao, 29-33, tức là không thể nói là đại đa số đều chống cái việc này. Mà thật sự ra đó, có nhiều nhà quan sát họ nghĩ rằng là đã đành rằng là kết quả của cái cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc để mà tham khảo ý kiến dân, nó không có tính cách ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng mà ít ra người dân họ cũng có cơ hội để mà lên tiếng. Chứ rồi sau đó quốc hội có quyết định thì cũng được thôi, đâu có sao.
Vâng, thì chính đây là một cái điểm mà là gây ra cái tranh cãi hoặc là đưa ra được nhiều cái phản biện rất là sôi nổi ở trong Quốc hội chẳng hạn. Thì thật ra thì cái ý kiến của dân được phản ánh qua những cái người mà đại biểu do dân bầu ra, đó là Quốc hội. Đó là một cái ý kiến thứ nhất. Cái ý kiến thứ nhì đó, nếu có những cái vấn đề đặc biệt nó không có thuộc trong cái phạm vi chuyên môn về luật pháp, về những cái vấn đề khác đó, thì người dân cũng có thể có những cái được tham khảo những ý kiến trực tiếp của họ qua một cái cuộc bỏ phiếu phổ thông. Thì giữa hai cái luận điểm này nó đã được tranh cãi khá gay gắt, và trong một cái thể chế dân chủ thì để giải quyết những cái bất đồng đó không có cách gì khác là bỏ phiếu, và người ta phải chấp nhận cái phiếu đa số.
Thế đó là bàn thua, thế còn bàn thắng của chính phủ liên đảng trong tuần qua là gì anh?
Bàn thắng của chính phủ liên đảng có lẽ là cái dự luật chống khủng bố, khi mà cảnh sát được trao cho một cái quyền gọi là cái quyền kiểm soát đối với những thanh thiếu niên ở một cái hạn tuổi nào đó bị tạm giam để điều tra hoặc là để ngăn chặn một cái âm mưu khủng bố hoặc là ngăn chặn một cái sự tiến hành của một cái cuộc khủng bố nào đó. Thưa quý vị, thì theo cái đạo luật hiện nay về chống khủng bố thì nhân viên công lực, tức là những các cái lực lượng cảnh sát đặc nhiệm hoặc là ngay cả cảnh sát thường cũng vậy, có thể bắt giữ hoặc là tạm giam trong vòng một cái thời hạn bao nhiêu đó đối với những cái thanh niên từ 16 tuổi trở lên, thanh thiếu niên từ 16 tuổi trở lên mà thôi. Nhưng mà cái dự luật vừa được đưa ra tại Quốc hội đó thì nó hạ thấp cái tuổi này xuống đến còn 14 tuổi, thưa quý vị. Thật ra thì người ta cũng rất lấy làm e ngại là vì một thiếu niên 14 tuổi thì có thể là chưa biết rõ hết cái trách nhiệm hoặc là cái hậu quả về cái hành vi của mình, khi có thể là bị xúi dục, khi có thể là bị tẩy não, hoặc là khi có thể bị là người lớn chỉ bày cho một cái cách để làm gì đó chỉ cho mà những cái trẻ em này chưa hiểu hết được cái ý nghĩa của việc của mình làm, và do đó cơ quan công lực hoặc là các cái lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố có thể bắt giữ, có thể tạm giam những cái người này đồng khi chờ án lệnh của, hay là chờ những cái sự xét xử của tòa án hoặc là sự chứng minh vi phạm luật pháp của những cái người đó.
Control orders, nó là một cái trác lệnh của tòa đúng không anh?
Đúng
là
rồi.
Nó ngăn cấm một người nào đó có những cái hành vi gì đó hả?
Đúng rồi. Thì từ trước đến nay họ chỉ được lệnh của tòa án là khống chế hoặc là kiểm soát hoặc là tạm giam những cái người mà từ 16 tuổi trở lên mà thôi. Nhưng mà bây giờ cái hạn tuổi đó nó lại giảm xuống. Chỉ còn 14 tuổi mà thôi. Xưa quý vị, sở dĩ nó có cái trường hợp này là vì trong cái thời gian gần đây người ta thấy cái tuổi mà của những cái thiếu niên có những cái hành động cực đoan hoặc là theo những cái âm mưu khủng bố chẳng hạn, thì cái tuổi càng ngày nó càng trẻ hơn, và do đó người ta cũng đã thấy là đã ít nhất là đã có 6 trường hợp ở trong vòng 12 năm qua là những cái người mà bị tạm giam đó dưới 16 tuổi, tức là từ 16 tuổi trở xuống.
Trước cái chuyện này đó thì một số nơi cũng có phản ứng, mà chẳng hạn như bà Pauline Hanson, thượng nghị sĩ của đảng One Nation đó, thì bà nói rằng là có vẻ như là chúng ta giải quyết cái vấn đề nó không có được đúng lắm, bởi vì nếu như mà một minor, có nghĩa là một thiếu niên chưa tới tuổi vị thành niên, thì phải có ai đó chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này là cha mẹ của cái đứa bé đó phải chịu trách nhiệm, thì cái luật này thì không nói gì hết đến cái trách nhiệm của cha mẹ cả.
Vâng, thì rõ ràng là bà Pauline Hanson và các cái nghị sĩ cùng đảng One Nation của bà là những người ủng hộ mạnh mẽ cho cái dự luật này để khiến nó trở thành luật. Vì thưa quý vị, bà Pauline Hanson là một cái người chúng ta đều biết là chống những cái sự di dân, hoặc là chống những cái phong trào Hồi giáo, chống những cái hành động khủng bố vân vân. Thì cái dự luật này hạ thấp cái tuổi để mà cảnh sát có thể thực hiện được những cái nhiệm vụ của họ đó, là bà là một người chống. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta cũng thấy là ông Bộ trưởng Tư pháp là George Brandis có nói rằng là không phải là hạ giảm cái số tuổi mà bị cái trác lệnh kiểm soát đó quy định, nhưng mà chính phủ vẫn cho họ có những cái quyền đặt, có thể là đặt cử những cái luật sư để mà biện hộ cho họ trong cái trường hợp mà họ không có thể tự mình có những cái sự bảo vệ của luật pháp. Thì bà Pauline Hanson cũng chống lại cái chuyện này nữa, tại vì bà cho rằng là nếu mà cha mẹ có đủ cái phương tiện tài chính, tức là có một cái nguồn lợi tức nào đó, như là những cái sự đánh giá về cái quyền được hưởng an sinh xã hội của họ trong những cái lĩnh vực khác, thì họ cũng phải chịu trách nhiệm về cái việc mà thuê mướn luật sư để biện hộ cho con cái của họ, vì họ cho rằng phải có những cái biện pháp một cách là mạnh mẽ và tích cực và cứng rắn như vậy thì có thể mới ngăn chặn được cái hành động khủng bố hoặc là tăng cường cái quyền hạn của cảnh sát.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc Trong Tuần với Quốc Vinh và nhà bình luận Lưu Dân. Thưa anh, bây giờ thì hiệp nhì sẽ là những cái chuyện gì đây?
Thưa quý vị, cũng như là cái sự ấn định giờ giấc trong một cái trận đá bóng, thưa quý vị, thì hiệp nhì nó sẽ chấm dứt vào khoảng ngày 1 tháng 12 sắp tới, tức là khi cái ngày họp cuối cùng của cái phiên hiện tại của Quốc hội Liên bang bây giờ, trước khi các dân biểu và thượng nghị sĩ đi về cái đơn vị của mình để chuẩn bị nghỉ hè. Thì có lẽ là cái hiệp nhì nó sẽ diễn ra từ đây đến ngày đó, nhưng mà nó không có kém phần sôi động, bởi vì nó liên quan đến một cái vấn đề mà nhiều người đang chú ý tới, đó là cái vấn đề di trú, thưa quý vị. Theo những cái tin tức mới nhất chúng tôi có nhận được đó, thì trong một cái cuộc phỏng vấn với cái đài ABC, tức là một cái hệ thống phát thanh toàn quốc của nước Úc, thì bà Bộ trưởng Quốc phòng Mary Penn khi mà bị dồn, hỏi dồn vào cái vấn đề này, bà cũng không xác nhận và không phủ nhận một cái tin đồn cho rằng là Úc đang thương lượng với Mỹ về cái vấn đề là tái định cư cho những cái thủy nhân tạm trú đang bị tạm giam ở Manus và Nauru. Đây là những cái địa danh mà có lẽ là chúng ta cũng đã quen thuộc qua nhiều cái chương trình tường trình này. Thưa quý vị, thì bây giờ cái lập luận của bên Đảng Lao động là chống lại cái dự luật mà chính phủ đưa ra về việc ngăn cấm vĩnh viễn những cái thuyền nhân tầm trú đã đến Nauru hoặc là đến Manus không được vào Úc nữa từ đây cho đến cuối cái đời của họ, ngoại trừ trong những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như là những cái người đến Nauru hoặc là Manus trong một cái dạng là vị thành niên, tại vì họ chưa có cái quyền hay là không có một cái quyết định gì hết trong cái chuyện mà vượt biên sang những cái nơi này, hoặc là có những cái đặc xá hoặc là miễn trừ của chính cái vị Bộ trưởng Di trú đương nhiệm ở cái lúc đó. Thưa quý vị, thì Đảng Lao động cho rằng là cái chính phủ liên đảng tự do quốc gia của Thủ tướng Malcolm Turnbull chỉ muốn chiều ý cái phe cực hữu để mà kiếm phiếu hoặc là để tranh thủ cái sự ủng hộ của họ như là một cái sự mặc cả cho các cái dự luật khác về sau, nếu mà họ cần đến cái sự ủng hộ của các đảng nhỏ hoặc là các cái nghị thượng nghị sĩ độc lập v.v. Thì rõ ràng cái như chúng ta đều biết thì đảng One Nation của Pauline Hanson với 4 phiếu, đảng của thượng nghị sĩ Xenophon cũng vậy, cũng có một số phiếu tương đương, và với một cái tỷ số khá, nghĩa là khít khao ở trên thượng viện, thì bắt buộc chính phủ với tư cách là một cái đảng đang điều hành quốc gia phải có những cái sự tương nhượng hoặc là phải có những cái sự thỏa hiệp nào đó đối với những cái nhóm này.
Lãnh đạo của đảng đối lập Lao động Bill Shorten, ông cũng có nói ra một cái điểm là bây giờ nếu mà cấm người ta vĩnh viễn như vậy thì trong vòng 30 năm, 40 năm nữa mà vẫn cấm thì đúng là nó vô lý quá. Đâu có loại trừ khả năng là luật đến cái lúc đó nó sẽ được tu chính, đúng không anh?
Đúng rồi. Và chính Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đã phát biểu về cái điều này khi ông Shorten đưa ra cái quan điểm như vậy. Ông cho rằng là bên Đảng Lao động đã trivialize, tức là làm nhỏ mọn hóa hoặc là làm nhẹ đi cái vấn đề di trú, trong khi đó họ không thấy rằng là ở bên Nam Dương đang có 14.000 người sẵn sàng lên thuyền để qua Úc một khi mà họ thấy những cái dấu hiệu có vẻ là hơi nới lỏng hoặc là hơi thoải mái của nước Úc một chút xíu. Cũng cùng một ý nghĩa tương tự như vậy, chính phủ của ông Bộ trưởng Di trú Peter Dutton cũng cho rằng là hiện bây giờ trên thế giới có 6.500.000 người tị nạn đang chờ một cái chỗ đến, và nếu mà Úc có thể là mở rộng cái biên giới hoặc là lơ là trong cái việc cảnh giác bảo vệ biên giới của mình đó, thì nó sẽ là một cái đích đến rất là hấp dẫn cho nhiều người khác, và vì vậy nếu không có những cái biện pháp thật là chặt chẽ, thật là gắt gao như là đang đưa ra, ví dụ như cấm hẳn những cái người đó có thể nhập cảnh Úc ở trong tương lai, hoặc là có những cái biện pháp rất là gắt gao khác, thì vô tình thì Úc cũng đang mở hé một cái cánh cửa hoặc là tạo một cái hy vọng cho những cái đường dây buôn người, hoặc là gây thêm những cái việc chết chóc ở trong các cái cuộc vượt biên đến Úc. Nhưng mà ông Shorten cũng lại đá ngược một trái banh về phía bên sân của đối thủ bằng một cái lời tuyên bố là ông chống cái việc buôn người, ông chống cái việc mà gây ra những cái thảm họa chết chóc hoặc là ở trên vùng biển đến Úc v.v. Nhưng mà ông không chống cái việc buôn bán của những người đó trong tương lai, ông không chống những người đó đi du lịch đến Úc trong một cái lúc nào đó, đặc biệt là khi những người đó có thể được chấp nhận tái định cư ở một cái nước thứ ba khác và khi họ mang passport của những cái nước này.
Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều. Hẹn anh đến kỳ sau, chúng ta sẽ bàn tiếp.
Vâng, xin chào quý Vinh và xin kính chào quý vị.